Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 77. Xin mời mở bản kinh ra. Phần Khoa Chú Quyển Hạ, trang 23. Chúng ta đọc qua kinh văn. Phục thứ Địa Tạng: Nhược vị lai thế trung, hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ngộ Phật tháp tự, đại thừa kinh điển, tân giả bố thí cúng dường, chiêm lễ tán thán, cung kính hiệp trưởng, nhược ngộ cố giả hoặc hủy hoại giả, tu bổ doanh lý, hoặc độc phát tâm, hoặc khuyến đa nhân đồng cộng phát tâm. Trong đoạn kinh văn này, nửa đoạn trước đã giới thiệu qua rồi, nửa đoạn sau này là nói gặp được kinh tháp cũ, quy mô của chùa tháp cũ là tương đối lớn, không phải người bình thường tự mình có thể gánh vác tu bổ khôi phục nổi. Cho nên Phật ở chỗ này dạy chúng ta, nếu như bạn có khả năng một mình phát tâm thì tốt, công đức vô cùng thù thắng. Nếu như mình không có khả năng thì nên khuyến khích, kêu gọi mọi người cùng nhau phát tâm, đều là vô lượng công đức. Còn kinh điển, sau khi tu bổ nhất định phải có một nơi đàng hoàng để cất giữ. Thời xưa có một số gia đình cất chứa của báu trong nhà, truyền nhau đời đời, chế độ đại gia đình có thể truyền được dài lâu. Gia đình hiện nay là chế độ gia đình nhỏ, và lại thường hay di dời, không giống như Trung Quốc trước đây chọn một nơi chốn để xây dựng nhà cửa. Khi vào ở nơi này, thực sự là ở đến mấy trăm năm, ở mãi ngôi nhà này. Người hiện nay thường hay dời nhà, ở nước ngoài cắm một tấm bản là có thể bán nhà bất cứ lúc nào. Cho nên việc bảo tồn những đồ cổ xưa nay là vô cùng khó khăn. Gặp phải những tình cảnh như vậy, chúng ta cần phải có trí huệ, tốt nhất đưa cho nhà trường bảo quản, hoặc giả là đưa cho thư viện của chính phủ bảo quản. Ở Trung Quốc, những tự viện tùng lâm lớn, chúng ta biết nó có thể truyền được dài lâu, nơi đây có thể bảo quản được, giống như tứ đại danh sơn của Trung Quốc vậy. Những đạo tràng này bất luận biến đổi như thế nào thì nó cũng có thể truyền mãi được. Nơi này của nó là lầu tàng kinh, có thể cất giữ ở nơi đó. Đây là cất giữ đồ xưa cũ, sau khi tu bổ tốt rồi thu thập lại cất giữ vào những nơi này. Những kinh sách quan trọng hơn nữa, chúng ta có thể đem nó photocopy. Bản photocopy có thể lưu hành rộng rãi, còn bản gốc phải cất giữ nó cho đàng hoàng. Bản sao chép phải nên lưu hành rộng rãi, thậm chí là có thể đem nó lưu vào trong máy vi tính. Lưu vào máy vi tính có hai cách. Một loại là lưu giữ bản gốc. Hiện nay dùng kỹ thuật chụp hình có thể nhìn thấy được bản gốc ở trên máy vi tính, dạng chữ gốc. Đây là loại rất có giá trị nghệ thuật. Loại thứ hai là làm bản in mới. Làm bản in mới là phải trên mạng lưu hành. Phương pháp này cũng hay. Nói tóm lại, Phật Pháp chú trọng ở lưu hành, không chú trọng ở việc cất giữ. Mà cất giữ có lợi ích cho ai đâu chứ? Cho nên nhất định phải lưu hành. Công đức của lưu hành này vô cùng thù thắng. Ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều nơi in kinh, trên thị trường người đời in kinh, phía sau họ ghi sở hữu bản quyền cấm in sao. Cái này gì tình có thể tha thứ được? Nếu như là tứ chúng đệ tử nhà Phật hoặc là đạo tràng mà trên bản quyền có in dòng chữ này thì phiền phức lớn rồi. Cả đời bạn tu hành tốt đi nữa, làm nhiều việc công đức đi nữa, bạn vẫn không tránh khỏi bị đọa lạc. Nguyên nhân là gì? Bạn chướng ngại cho sự lưu hành Phật Pháp. Tội này nặng hơn bất cứ tội nào khác. Bạn làm nhiều việc tốt đi nữa cũng không thể thắng nổi cái tội lỗi này. Cho nên mấy chữ này của bạn đã khiến cho pháp thân huệ mạng của biết bao nhiêu người bị đoạn dứt. Cho nên cái lợi hại này, được mất này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Làm sao có lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đại chúng? Lưu thông là bố thí. Phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Bố thí tài được giàu có, bố thí pháp được trí huệ. Bạn không chịu bố thí, chướng ngại bố thí, không những bạn phải bị quả báo nghèo cùng, mà còn phải bị quả báo ngu si nữa. Ngu si thì quá đáng sợ rồi. Người tạo tác những tội nghiệp cực nặng, nguyên nhân căn bản đều là do ngu si. Thời gian thọ báo trong ba đường ác, trên kinh nói là vô số kiếp. Nếu gặp phải tai nạn lớn như vậy, đều là do họ không rõ đạo lý này. Bạn xem một niệm chuyển trở lại rồi, phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường, được vô lượng phước. Mời xem đoạn kinh văn này dưới đây. Trong tiểu chú có một đoạn, chúng ta hãy đọc qua nó một lượt. Ở hàng thứ nhất, trang 24, bắt đầu xem từ câu thứ hai. Nhược ngộ hủy tổn phá hoại giả, tức đường tu trị bổ hoàn, kinh doanh liệu lý. Câu này là để chuyên nói về Kinh Đại Thừa, Kinh Luận Đại Thừa. Tích Hiền Vân, người xưa, đại đức xưa nói, hoặc khai bế tương kịp, trùng đố hữu lạng, hoặc vãng thoát lậu hoa, chỉ mặc phá liệt, tự bất tu lý, bất khẳng lưu truyền, vì miễn đắc tội pháp bảo, hữu vi Phật chế. Đây là lời giáo huấn của đại đức xưa. Sách vở để lâu ngày sẽ sanh mối mọt. Cho nên trách nhiệm của người cất giữ sách là rất lớn, nhất định phải thường xuyên mở ra. Dù không xem cũng phải thường xuyên lật nó ra để tránh mối mọt. Số sách vở này của Trung Quốc, bởi vì giấy không giống như của người nước ngoài, nên mỗi một năm phải phơi sách để khỏi bị ẩm mốc. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có thể không cần phải phơi. Phơi rất phiền phức, có thể dùng máy hút ẩm hoặc thuốc chống ẩm để thay thế. Cho nên nói không cần phải phơi sách. Bạn xem trong thư viện ở nước ngoài, chúng tôi thấy người ta điều chỉnh không khí, khống chế nhiệt độ vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên sách vở có thể được giữ gìn hoàn hảo dài lâu. Những điểm này chúng ta cần phải nên học tập, đặc biệt là những lầu tàng kinh ở quốc nội Trung Quốc. Người phụ trách quản lý sách vở kinh tạng cần phải đi tham quan học tập các thiết bị hiện đại hóa của thư viện, trường đại học trong và ngoài nước. Chúng ta chắc chắn sẽ cần đến. Dùng cách này là hy vọng sách vở có thể giữ gìn được hoàn mỹ, có thể giữ gìn được dài lâu. Số chi phí này của đạo tràng nhất định không được tiết kiệm. Phần trước đã nói qua rồi. Kinh tạng là thiện tri thức đích thực của chúng ta. Khi Phật không còn tại thế, chỗ mà chúng ta nương tựa để tu hành chứng quả chính là kinh tạng. Mấy câu nói dưới đây rất quan trọng mà chúng ta thường hay lơ là. Nhược bất năng tu trì, bất khả thiêu hóa. Có rất nhiều người không hiểu, kinh Phật bị rách rồi liền đem đốt đi. Làm vậy là tội lỗi. Bạn không tu bổ được thì phải tìm người chịu phát tâm tu bổ. Sự việc này nhất định phải chú ý. Dưới đây ngài trích dẫn là như ngũ bách vấn vân, giới luật bất dụng, lưu là khả thiêu phủ. Có thể đốt được không? Đây là nói giới kinh. Không có người xem, không có tác dụng, cổ rách rồi, có thể đốt được không? Đáp là không được. Không biết có tội, đốt là phạm tội, xả đọa. Đây là không biết có tội, đốt như vậy là phạm tội, xả đọa. Nhược tri thiêu hữu, tội cố thiêu, phạm quyết đoán, giữ phương tiện, phá tăng động. Phá tăng là phá hòa hợp tăng. Tội này là nặng rồi. Việc như thiêu phụ mẫu, bạn xem tạo tội nghiệp này nặng cỡ nào. Ngày nay chúng ta thử nghĩ xem, trong tứ chúng đồng tu có bao nhiêu người đã tạo tội giống như thế này? Tùy ý phá hủy, dứt bỏ kinh tạng, tạo tội nghiệp cực nặng. Đương nhiên có rất nhiều người không biết, họ không biết sẽ bị tội nặng như vậy, họ tạo rồi. Ở đây nói rất rõ ràng, không biết mà tạo thì tội này nhẹ, biết mà tạo thì tội đó là cực nặng. Bạn xem thiêu cha mẹ, phá hòa hợp tăng, đây là tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Không biết mà phạm, tuy là tội không có nặng, nhưng quả báo vẫn là ở tam độ. Nếu như phạm loại tội này thì nhất định phải thực sự sám hối. Sám trừ tội nghiệp, phá tâm, tu thiện, phá tâm tu bổ chùa tháp, tu bổ lưu thông kinh giáo đại thừa. Vậy mới là thật sự sám hối. Kinh văn dưới đây, đây là nói quả báo. Như thị đẳng bối, tam thập sanh trung, thường vi chư tiểu quốc vương. Đây là nói phát tâm tu bổ chùa tháp, kinh sách cũ xưa. Những người này quả báo họ được là trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ. Vua nước nhỏ chính là trưởng quận huyện hiện nay. Chúng ta thấy thời Ấn Độ xưa đó, vào thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, Tam Đại Trung Quốc, trong sử ký ghi chép, nước lớn là trăm dặm, nước nhỏ là hai ba mươi dặm. Lãnh thổ của nó chỉ lớn bằng như vậy. Hai ba mươi dặm là ngang bằng xã thị trấn hiện nay. Diện tích 100 dặm là tương đương với một đô thị. Thời xưa những nước nhỏ này là một quốc gia. Thời triều Chu có 800 chư hầu, là 800 nước nhỏ. 800 nước nhỏ này phân bố ở những nơi nào vậy? Là dùng lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang, hiện nay gọi là khu vực Trung Nguyên. Khu vực này chiếm diện tích không quá lớn so với diện tích Trung Quốc hiện nay, là khu vực rất nhỏ. Trong đó có 800 quốc gia. Chư hầu chính là vua nước nhỏ, tương đương với trưởng quận huyện, trưởng xã thị trấn hiện nay. Đây đều là vua nước nhỏ mà trên kinh Phật nói. Có thể thấy xã hội hiện nay người có thể làm trưởng xã thị trấn hoặc trưởng quận huyện, bất kể là do trung ương bổ nhiệm hoặc là địa phương tuyển chọn, đều là do trong đời quá khứ đã tu phước. Không tu phước, họ không thể làm được. Nhưng có chỗ khác nhau là trước đây trong thời đại đế vương, những chư hầu nhỏ này là cha truyền con nối. Hay nói cách khác, nhiệm kỳ của họ là suốt đời. Đời trước chết rồi thì con trai tiếp tục làm tiếp. Đó là thật sự có phước báo. Phước báo thật sự lớn. Phước báo người hiện nay tu không bằng người xưa. Phước báo nhỏ, vì sao vậy? Nhiệm kỳ có dài 3 năm, có thể một nhiệm kỳ là hết rồi. Nhiều nhất là kéo dài nhiệm kỳ được một vài lần là hiếm có rồi. Chứng tỏ phước của người hiện nay mỏng hơn người xưa nhiều. Đều là do tu nhân ở đời trước cả. Đằng việc chi nhân thường vi luân vương, hoàng dĩ thiện pháp, giáo hóa chư tiểu quốc vương. Đàn Việt là người dẫn đầu làm. Từ đó cho thấy, nếu như làm việc này một mình, thì họ sẽ làm vua nước lớn. Còn những người làm chung đó với họ, sẽ làm vua nước nhỏ. Tu nhân quả báo ở chỗ này, chúng ta phải tư duy cho thật kỹ, bạn mới có thể hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ thì mới biết chúng ta cần phải tu phước như thế nào. Phật pháp vô cùng xem trọng việc tu phước. Không phải người học Phật không tu phước, thế thì bạn hoàn toàn sai lầm. Phật dạy chúng ta không nên hưởng phước, phải nên tu phước. Đây là ý của Phật, chúng ta phải hiểu. Nếu có phước báo thì cho tất cả chúng sanh hưởng, không nên hưởng một mình. Vì sao vậy? Bởi vì bản thân chúng ta tập khí phiền não chưa có đoạn dứt. Nếu thường hay hưởng phước thì sẽ bị mê hoặc điên đảo, dễ bị đọa lạc. Để ngăn ngừa cái tác dụng phụ này, cho nên Phật dạy chúng ta không nên hưởng phước. Phật thường hay khen ngợi khổ hạnh. Người khổ hạnh tâm đạo kiên cố, không bị thoái chuyển. Chịu khổ hạnh là có tu phước, chứ không phải không tu phước. Những phước báo tu được để cho đại chúng hưởng thụ, vậy là bố thí càng lớn hơn nữa. Chúng ta xem thấy Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở trên Kinh Hoa Nghiêm, xem thấy Phật A-di-đà ở trong Kinh Tịnh Độ, chúng ta thấy y chánh trang nghiêm của thế giới đó, phước báo vô song. Có phải Phật chỉ hưởng thụ cho riêng mình không? Không có. Phật đem phước báo của Ngài chia sẻ cho tất cả mọi người. Ở tận mười phương giảng sanh về cõi nước đó của Ngài, để cho họ hưởng thụ. A-di-đà Phật cũng như vậy, cho người trong mười phương thế giới giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, để cho họ hưởng thụ, chứ không phải riêng mình hưởng thụ. Vậy chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc A-di-đà Phật có hưởng thụ hay không? Vấn đề này, các bạn tự mình suy nghĩ cho thật kỹ. A-di-đà Phật phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh giảng sanh. Bạn phải biết người niệm Phật trong mười phương thế giới có bao nhiêu người, người giảng sanh được bao nhiêu người. A-di-đà Phật thảy đều muốn tiếp dẫn. Trong suy nghĩ của chúng tôi, chắc A-di-đà Phật rất bận rộn, đâu có thời gian rảnh rỗi chứ. Có thể nói mỗi một phút, mỗi một giây Ngài đều phải đi tiếp dẫn người khác, xưa nay chưa hề gián đoạn bao giờ. Sự việc này người thế gian chúng ta vô phương không thể làm được. A-di-đà Phật có năng lực, Ngài có thể hóa thân đi, chúng ta không cách gì hóa thân được. Ngài có thể hóa hiện vô lượng vô biên thân, cùng một lúc có thể tiếp dẫn vô lượng vô biên người giảng sanh. Ngài có cái năng lực này. Chúng ta thử xem đại nguyện mà A-di-đà Phật phát ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện nào cũng thành hiện thực. Không có nguyện nào là giả dối. Đây là pháp tối thượng thừa của học Phật. Những gì trong Kinh Địa Tạng nói phần lớn là chúng sanh nghiệp chướng rất nặng, cho nên trên kinh thường hay nói đến quả báo cõi trời người. Thỉnh thoảng mới nhắc đến tương lai nhất định làm Phật. Chúng ta xem đoạn kinh văn này dưới đây. Phục thứ Địa Tạng. Vị lai thế trung, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, ư Phật pháp trung sở chủng thiện căn, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ tháp tự, hoặc trang lý kinh điển, nại chí nhất mau nhất trần, nhất xa nhất trích. Đây là tổng kết những gì nói ở phía trước. Vị lai thế trung chính là chỉ chúng ta hiện nay. Thiện nam tử thiện nữ nhân là chỉ người tu phước. Bố thí cúng dường, tu bổ tháp tự, trang lý kinh điển là những nghiệp thiện mà họ tu, là việc thiện mà họ làm. Những việc thiện này hiện nay có rất nhiều người không biết, họ lơ là rồi. Thí dụ nói in kinh tạo tượng Phật, thì thế gian này có rất nhiều người giàu có địa vị, có thế lực, sau khi nghe xong họ cười nhạo cho đây là mê tín. Những sự việc này họ một xu cũng không muốn bỏ ra, và lại còn khuyên can người khác không nên làm việc như vậy. Đây là mê tín. Anh làm cái này làm gì? Nó đâu có lợi ích gì cho con người chứ. Họ đề xướng là gì? Cứu giúp xã hội. Sự nghiệp từ thiện xã hội họ khen ngợi. họ làm rất chăm chỉ, rất nỗ lực cứu giúp những chúng sanh khổ nạn trong xã hội, cứu giúp chúng sanh bệnh khổ. Hiện nay gọi là nghiệp thiện từ thiện phúc lợi, bởi vì xã hội đề xướng, chính phủ xem trọng, phần tử trí thức khen ngợi. Thế là đệ tử nhà Phật cũng đi theo con đường này, xem việc này là việc chính để mà làm, mà xem nhẹ đối với Phật Pháp, cho rằng chúng ta học Phật, học Phật là phải làm sự nghiệp phúc lợi xã hội. Người nào cũng tán dương. Rốt cuộc việc này có đúng hay không? Không thể nói không đúng, cũng không thể nói là đúng hoàn toàn. Nói như vậy nghĩa là sao? Sự nghiệp phúc lợi xã hội là phải làm, nhưng phúc lợi của Phật Pháp không có người nào biết. Mọi người hãy đều đi làm sự nghiệp từ thiện thì có thể cứu vãn được xã hội không? Không thể. Xã hội vẫn đi về hướng động loạn. Lợi ích của Phật Pháp là dạy người ta đoạn ác tu thiện, giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Mục tiêu là khiến cho xã hội này ổn định dài lâu. Giúp cho chúng sanh giác ngộ, dứt bỏ phiền não, dứt bỏ dục vọng, mở ra trí huệ, đức năng của tự tánh. Đi từ thiện cứu bệnh khổ cho người ta. Nếu như có phương pháp khiến cho người ta không bệnh không khổ, vậy chẳng phải là cao siêu hơn bạn đi cứu khổ hay sao? Có phương pháp hay không? Có. Phật Pháp Đại Thừa chính là phương pháp này. Nó có thể khiến tất cả chúng sanh không bệnh không khổ. Nên giáo dục Phật Pháp thông thường dùng hai câu nói để hiển bày tông chỉ là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Làm sự nghiệp từ thiện là cứu khổ, nhưng vẫn không đạt được vui. Nó chỉ là làm mức độ khổ giảm nhẹ một chút mà thôi, không thể nào được vui. Lạc là phải sau khi giác ngộ rồi họ mới được an vui. Tâm ý thông suốt, pháp hỷ sung mãn, điều này phải dựa vào Phật Pháp. Ở trên kinh Phật nói, bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp. Ấn tống kinh điển ở trong Tam Bảo, đây là phước báo đứng đầu trong thế gian. Các bạn nói cứu tế từ thiện thì đây là cứu tế từ thiện rốt ráo nhất, viên mãn nhất của thế gian và xuất thế gian, cứu pháp thân huệ mạng của người ta, là cứu người ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Không chỉ là ba đường ác, giúp người ta trong một đời này có thể thoát khỏi thập pháp giới, làm Phật làm Bồ Tát. Sự nghiệp từ thiện cứu tế nào ở trong thế gian có thể sánh với cái này được chứ? Trong lịch sử xưa nay, trong và ngoài nước, không thiếu những nhà đại từ thiện. Họ bỏ ra số tiền rất lớn cho xã hội để làm công tác cứu tế. Tuy nhiên phước báo của họ có hạn rồi, đương thời có người tán thán. Thế nhưng sau khi họ qua đời rồi thì người thế gian đã quên mất, thậm chí là tra trong lịch sử vẫn không tìm thấy, tan theo mây khói rồi. Người làm công tác giáo dục, bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Thổng Lão Phu Tử của Trung Quốc, lúc các ngài còn tại thế, không có tiền của, không có làm việc bố thí tài, việc làm của các ngài là bố thí pháp, bố thí vô úy. Nếu như đó là bố thí tài thì đó là thế lực và sức lao động của các ngài. Phật pháp gọi là bố thí nội tài. Truyền đến ngày nay là đã hơn 2.500 năm rồi. Người trong thế gian này nghe nói đến tên của các ngài đều là hoan hỷ tán thán. Nghiệp nhân quả báo thù thắng hiển bày ngay trước mắt của chúng ta. Chúng ta phải biết bố thí tài. Người ta có thể đạt được lợi ích là thân được lợi ích. Còn bố thí pháp thì người khác đạt được là gì? Là tâm được lợi ích. Tâm được lợi ích thì thân chắc chắn được lợi ích. Nhưng thân được lợi ích thì tâm chưa chắc được lợi ích. Trong tâm không thể lìa khỏi phiền não, không thể lìa khỏi lo lắng, không thể lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Điều này chắc chắn là bố thí tài không thể làm được rồi. Bố thí pháp có thể phá trừ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, có thể giúp người ta vĩnh viễn thoát khỏi phiền não. Mặc dù là thân này có nghèo hèn đi nữa, họ cũng vui. Nhan Hồi học trò của Khổng Lão Phu Tử là một điển hình. Ông vô cùng nghèo túng nhưng sống rất hạnh phúc. Ngày nay có một số đồng tu nghe được Phật pháp, tâm ý thông suốt rồi, đạt được sự lợi ích của Phật pháp rồi. Những người này, bạn tặng tiền của cho họ, họ không cần, họ không hứng thú với cái này. họ có thể xả tiền của được. Cái họ cần là Phật Pháp. Bạn tặng họ một quyển kinh sách, tặng họ một cuốn băng đĩa, họ xem như là báu vật vậy. Họ xem kinh sách như là báu vật vô giá vậy. Loại người này giác ngộ rồi. Trong Phật Pháp gọi là khai ngộ rồi. Loại người này trong đời này nhất định có thành tựu. Hiện tiền lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui không phải ở chỗ giàu có. Tương lai nhất định có thể vãng sanh bất thối làm Phật. Các vị thử nghĩ xem còn lại bố thí cúng dường nào có thể sánh với cái này hay không? Rất đáng tiếc, thế gian có rất nhiều người không biết. Họ không biết, chúng ta không thể trách họ được. Trái lại chúng ta phải tự trách mình. Tại vì sao họ không biết? Vì không có người nói cho họ thì làm sao họ có thể biết được chứ? Cho nên quảng đại quần chúng trong xã hội hiện nay sanh ra hiểu lầm về Phật giáo. Lỗi là do ai vậy? Lỗi là ở người xuất gia chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm. Chúng ta có lỗi với Thích Ca Mâu Ni Phật, có lỗi với những vị tổ sư truyền pháp nhiều đời nay. Chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm. Xuất gia là làm việc gì vậy? Hoằng pháp lợi sanh, mọi người đều biết. Bạn cũng nói được, bạn đã làm việc hoằng pháp lợi sanh chưa? Cách làm của bạn là như thế nào? Lơ là rồi. Cho nên lỗi lầm là chính ở chúng ta. Không những có lỗi với Phật Tổ, mà chúng ta còn có lỗi với quảng đại chúng sanh. Để cho họ sanh ra hiểu lầm, khiến cho họ lỡ qua cơ duyên tu phước ở ngay trước mắt. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật rồi thì chính mình phải tu sám hối, phải chăm chỉ nỗ lực tu học, hết lòng hết dạ đem Phật Pháp giới thiệu cho quần chúng, giới thiệu cho tất cả chúng sanh. Như vậy mới là thật sự sám hối. Mới có thể tiêu trừ tội nghiệp trước đây của chính mình. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Như thị thiện sự, đảng năng hồi hướng pháp giới, thị nhân công đức, bách thiên sanh trung thọ thượng diệu lạc. Đây là nói hồi hướng cùng với không hồi hướng. Nếu như bạn không chịu hồi hướng thì quả báo của bạn giống như phía trước đã nói là tam thập sanh trung, thường vi tiểu quốc vương, trưởng quận huyện, trưởng phường xã, là bạn được quả báo như vậy. Nếu như bạn có thể hồi hướng pháp giới, ý nghĩa của hồi hướng pháp giới là gì? Phước mà ta đã tu, chính ta không nên hưởng thụ. Chúng ta sẵn lòng đem phước mà ta đã tu cúng dường cho tất cả đại chúng. Để cho mọi người cùng hưởng. Vậy thì công đức này lớn rồi. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, pháp giới tức thị nhất tâm. Dùng nhất tâm để tu phước, để tu thiện, thì phước thiện này sẽ ngang bằng giới hư không pháp giới, là phước thiện rất lớn. Thượng diệu lạc là niềm vui lớn, Bồ Đề Niết Bàn trên quả địa Như Lai. Niềm vui này chúng ta không thể nói ra được, dù nói ra cũng không có ai hiểu. Vì sao vậy? Chưa có trải nghiệm qua thì đâu có thể biết được. Quả báo cõi trời cõi người không thể sánh bằng. Đây là hồi hướng. Cho nên người sáng suốt, người giác ngộ, niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp, đây là tâm Bồ Đề, tâm Bồ Tát. Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Như đảng hồi hướng tự gia quyến thuộc hoặc tự thân lợi ích, như thị chi quả tức tam sanh thọ lạc, xả nhất đắc vạn báo. Nếu như những việc thiện mà bạn đã tu này, phía trước gọi là bố thí cúng dường, tu bổ chùa tháp, sửa sang những kinh điển sách vở, bạn làm những nghiệp thiện này, nếu như là chỉ làm vì mình, hoặc giả là làm cho gia đình bạn, thì quả báo sẽ nhỏ. Quả báo là ba đời được thọ lạc, chứ không phải là 30 đời làm vua nước nhỏ. Đây là nói bạn làm vì chính mình và gia đình mình. Xả nhất đắc vạn báo, đây đều là sự thật, chứ không phải là giả. Bạn được phước báo ở đời sau. Trong chú giải có trích dẫn mấy câu nói trong Kinh Ngũ Khổ Chương Cú, nhắc nhở thật tướng của quyến thuộc trong gia đình bạn là gì. Đoạn văn này ở trang thứ 28, đếm ngược đến hàng thứ 3, xem từ chính giữa. Trong đây nó có tự gia quyến thuộc giả. Đây là giải thích cho bạn biết thế nào gọi là quyến thuộc của gia đình mình. Ngũ Khổ Chương Cú Kinh Văn: phụ tử, phu phụ, huynh đệ, gia thất, tri thức nô tỳ. Đây là nói về gia, là quyến thuộc của gia đình mình. Phật nói có năm nhân duyên. Nếu như không phải năm loại duyên này thì chắc chắn không thể trở thành người trong gia đình được, không thể trở thành quyến thuộc trong gia đình được rồi. Trong quyến thuộc có bạn bè, tri thức chính là bạn bè, là bạn bè tốt của bạn. Năm loại nhân duyên, thứ nhất là oán gia. Tiểu chú nói phụ tử hổ tương sát hại là oán gia. Thứ hai là trái chủ, phụ mẫu tài tử tán dụng, sanh ra đứa con hư hỏng phá của, cha mẹ làm việc buôn bán trầy trật vất vả mới tạo ra những sản nghiệp này, đến khi về tay nó mấy ngày đã hết sạch rồi. Đó là chủ nợ, là cha mẹ thiếu nợ họ, họ đến là để đòi nợ. Loại thứ ba là thượng trái, là trả nợ. Đó chính là cha mẹ là chủ nợ, con cái là đến trả nợ. Cho nên con cái họ ở bên ngoài kiếm tiền về để cúng dường cha mẹ, đây là trả nợ. Họ không có tâm hiếu kính gì đối với cha mẹ, không có cung kính đối với cha mẹ, nhưng về mặt thọ dụng vật chất họ không để cha mẹ thiếu thốn, họ cúng dường rất là chu đáo. Trong đây cũng phải xem thiếu nợ nhiều hay là ít. Nếu như đời trước con cái thiếu nợ nhiều thì họ phụng dưỡng cha mẹ sẽ rất nhiều, nếu như thiếu ít thì cúng dường cho cha mẹ sẽ rất ít. Trong xã hội hiện nay chúng ta đều có thể nhìn thấy. Thứ tư là bản nguyện, nương theo nguyện mà trở lại. Nương theo nguyện trở lại thì ở trong đây có ân đức, chúng ta gọi là báo ân. Con cái thuộc loại này, họ có tâm hiếu thảo với cha mẹ, có tâm hiếu kính, đây là bản nguyện. Loại thứ năm là chân hữu, là đạo hữu đồng tham, có cùng chí hướng. Ở trong đời quá khứ, đời này lại gặp nhau rồi, đây chân thật là thiện tri thức. Trong phần trước nói tri thức chính là loại nhân duyên này, là đạo hữu đồng tham chân thật. Đây là nói rõ phạm vi bao gồm của quyến thuộc gia đình mình. Nếu như tất cả công đức tu học của chúng ta là mong cho chính mình được lợi ích, mong người trong gia đình mình được lợi ích, vì tâm lượng này quá nhỏ rồi, nên quả báo cũng rất là có hạn, chỉ có thể hưởng quả vui trong ba đời mà thôi. Đây gọi là một sự lành thời được hưởng báo tốt một muôn lần. Cho nên chúng ta tu học, tu thiện, tu phước thì tâm lượng nhất định phải lớn. Dụng tâm nhất định phải chân thật. Có rất nhiều người, thí dụ những tai nạn lũ lụt ở Trung Quốc đại lục. Có rất nhiều người nghe tin này vẫn không chịu phát tâm. Bạn hỏi họ vì sao? Họ nói tiền cứu tế của chúng tôi không biết họ có thật sự nhận được không, hay là có bị người trung gian cắt xén bớt không. Họ thường hay có đổi ưu tư này, khiến cho mọi việc làm thiện bị gián đoạn, bỏ lỡ cơ hội này rồi. Nhất định phải biết, mỗi một người đều có nhân quả của họ. Người nào cũng sợ người trung gian cắt xén, thì những người khổ nạn này không ai cứu tế cả. Cho dù bị cắt xén cũng mặc kệ, chúng ta cũng phải làm. Bản thân bạn không thể tự mình đi bố thí, thì cần phải thông qua người thứ ba. Không thể không làm. Trong việc bố thí cúng dường thì Phật Pháp là quan trọng hơn. Vì sao vậy? Người hiểu Phật Pháp, người tin nhân quả, chúng ta phó thác cho họ, họ nhất định sẽ làm rất viên mãn. Cẩn dịch, Ban biên dịch, Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan, nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.